đánh từ mấy ngày nay mà cô cứ nghĩ rằng từ phía cái tên đã đánh. Cô không biết, cô vẫn nghĩ từ phía của thằng cái tên đó nó đánh. Trời ơi, nó như nó cầm kềm mà nó rút thịt, rút xương, rút da vậy đó. Khủng khiếp, toàn bộ cơ thể mà nó tùm lum hết, mà cả người nó rậm rực, nó chui trong người nó rậm rực, rậm rực, rậm rực. Đêm chịu không nổi, đêm chịu không nổi, cô ngồi dậy, cô khóc đã rồi cô viết kinh, cô viết xong một bài kinh bi thương, cô viết thì nó không quên. Rồi cô lật, cô mở lên cô nghe mấy bài kinh nó không quên, cô ngừng kinh là nó quên liền. Đầu đánh tới gần sáng, thì 2 giờ sáng thì cô thấy cái mặt con, và đúng cái mặt con luôn, đúng y chang luôn, không có khác một chút nào hết, cũng không ra hung dữ, cũng không ra gì, nhưng mà đánh cô. Rồi xong cái cô nói, cô cũng nói lý nói lẽ, cô năn nỉ, cô cầu cô lại thôi. Cô nói tôi không có tội, tôi không có hề nói gì cả, mà thậm chí mà tôi còn thấy hai đứa rất là xứng đôi, hai đứa yêu thương nhau rất là phù hợp, rất là dễ thương, rất là xứng đôi xứng bạn nữa cả. Tôi không có hề nói khác đi, nói khác đi là cha là mẹ không phải tôi, cha mẹ vào thần thức của tôi mà nhiếp hồn tôi mà nói chứ không phải tôi. Và tội là do cha mẹ nói thì các người có ức kết với cha với mẹ sau. Còn bản thân tôi, cha mẹ tôi cũng như đứa con của cha mẹ vậy. Mà hả, cha mẹ đánh thì tôi chịu, chứ tôi đâu có làm sao mà tôi phản kháng lại. Cha mẹ muốn cái gì đó thì cha mẹ nắm tôi mà làm, chứ đâu phải mà tôi có quyền đâu, tôi không có quyền bính nào cả. Mà tôi cũng chưa hề nói các người sai, tôi chỉ nói là cái nghề đó sai thôi, chứ tôi không nói người sai. Mà giờ tôi nói là nếu đổi được nghề đi, chứ hỏi chứ một con người mà tối ngày mà hỏi tay rờ vào xác chết, tay rờ vào những cái gớm ghiếc ghê gớm nhất, những cái rờ vào xác chết rồi lại rồi chu toàn cho xác chết, rồi lại bưng bê khuân vác xác chết, thì cái nghề đó là cái nghề hạ mặt nhất ở trên cõi đời này rồi. Tôi chỉ nói là đổi nghề thôi, chứ tôi cũng chẳng nói. Bởi vì vậy hai người có lấy nhau thành vợ thành chồng thì cũng tự sống với nhau, chứ tôi không phải vì vậy mà được vui hay được buồn. Mà cô năn nỉ, cô uốn lưỡi, cô nói cả đêm thì thằng đó không thấy ra mặt. Bây giờ cô mới thấy nhỏ này ra mặt, âm căn nó ra mặt. Xong rồi nó cho cô thấy cảnh thằng cái người nữ này và nam này, nó mặc toàn trắng, đồ lụa trắng, lụa trắng y chang như màu tuyết trắng, và trời đẹp lộng lẫy nguy nga. Thắt cô nương này thắt ngang eo, thằng nam này thắt ngang eo, mà thằng này nó nương con này, nó giáp con này trên vai, con này bay cười ngất 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 bay, mà thằng này thì lướt gió nương mây mà giáp con này trên vai, chứ không phải nói là cổng. Rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, nghĩa là yêu thương nhau dữ lắm, mà ăn mặc đẹp đẹp không tưởng luôn, thì nghĩa là nó cho cô thấy là chúng nó hạnh phúc. Mà tại sao bây giờ phá tan cái hạnh phúc đó của nó hoàn toàn mãn nguyện. Thì cô trời ơi chị, thì cô suy nghĩ vậy, cô nghĩ bây giờ chỉ còn một cách nữa là lát con về bên nhà thờ, con quỳ con lại cha lại mẹ, con lại mẹ Thiên Hậu. Xin cha mẹ cho con chúng con lấy nhau một kiếp đời này, hết kiếp cha mẹ. Nếu con không giữ được cái tâm đạo, không có chánh đạo, nếu con xa lạc, nếu con ngã tà, thì con chấp nhận đọa lạc trả nghiệp. Bây giờ chúng con thương nhau vậy, cha mẹ cũng thương con, mà chúng con cũng đã lỡ thề non hẹn biển với nhau rồi. Chúng con trốn xuống đây để kết hôn chồng vợ, mà nếu bây giờ không đạt được thì cái người đó cũng oán hận, con cũng oán hận. Giờ con xin cha mẹ, giờ con yêu thương người đấy quá, con không bỏ được. Người ấy cũng yêu thương con, thì con xin cha mẹ cho con lấy người ấy một đời này, và chúng con thề rằng không sanh con đẻ cái. Cô đang nghĩ vậy, nếu sanh con đẻ cái là sanh dòng nghiệp, mà cái dòng nghiệp mà đi theo cái nghiệp xấu của thằng đó thì là thê thảm rồi, thì con sẽ đọa lạc. Bây giờ con sẽ thinh, con ráng con tu theo vị luật pháp, con ráng làm lành đánh dữ, ngồi xuống chiếu thiền, rồi con sẽ từ từ con sẽ nói với ổng á là bỏ nghề đi đổi nghề khác, cầu xin cha mẹ rộng lòng nương. Bây giờ con đi về nhà con nấu mâm cơm con dâng giữa trời cho cha cho mẹ, một đĩa trái cây y như mình cúng vậy đó. Con nấu một mâm cơm đơn giản được, không cần nhiều, món mặn món chay món xào, món mặn món canh món xào. Rồi con tắm gội sạch sẽ và con thề nguyện, nếu con thích thì con nói tất cả với thằng bé đó, còn con không thích thì tùy con, nghĩa là số mệnh của con tự quyền con quyết định, cô chỉ theo vận mệnh mà khuyên con thôi. Nó đánh cô cũng bởi vì hai đứa nó muốn lấy nhau, nó yêu thương nhau quá, mà bây giờ cha mẹ mượn bỏ, miệng cô bắt bỏ thì nó uất hận nó đánh cô nè, nói nó im khen hết đánh nè. Nó đánh cô cho nên là bây giờ con về con cúng con dâng lên cha mẹ, thì cô góp ý như vậy, con thấy ưng thì con làm, không ưng thì thôi. Cô không có xui tụi con làm cái gì theo ý cô hết, nhưng mà cô góp ý để làm sao giải cái án này
Giờ
mà nó
sống
thuận
một kiếp
hợp.
mà cha mẹ cũng không cho thì cha mẹ hạnh phúc chứ,
đương nhiên,
mẫu không cho
nhưng mà
mà
giờ hai đứa nó yêu thương nhau, nó yêu thương nhau quá sức,
giờ
nhưng mà cái
không
thằng
cho.
này chấp nhận làm trâu cài ngựa cỡi cho con này. Sự thật cái trần thế này nó có thương con vậy không? Nghĩa là nó giáp con này trên vai con này bay bay bay, cười ngất cười ngưỡng, bay dải lụa phấp phới, mặc áo lụa đẹp như tiên. Anh chàng này cũng mặc áo lụa trắng đẹp như là tuyết trên trời, mà con này bay cười ngất cười ngưỡng, còn anh chàng này giác đi và lướt gió nương mây, anh chàng này hạnh phúc với điều đó. Và con bé này cô không dám đâu, cô không dám đâu, tụi con tự sinh cô chết. Cô mà bị như thế này là biết cái án này nó khủng khiếp, mà cô đụng vô cô chết. Bây giờ xin vậy, nói giờ nếu mà con thấy rằng con thương nó quá, con không thôi giờ mình đã thương nhau 7-8 năm rồi, thì con xin cha mẹ cho con thành vợ thành chồng, ở nhau một đời một kiếp, một kiếp này thôi, hết kiếp cha mẹ bắt con đi về đâu con đi về đó, nhưng hết kiếp này con đoạn mối nhân duyên này vĩnh viễn, không bao giờ con vướng mọi người này nữa. Nhưng bây giờ chúng con chưa có biết đạo thì chúng con đã gắn bó cùng nhau 8 năm nay rồi, và bây giờ con chỉ xin cha mẹ là chúng con hứa là sẽ không sanh con đẻ cái, nếu sanh con là ra dòng nghiệp, mà ra cái dòng nghiệp này thì dứt khoát hết kiếp này là cái nghiệp này nó tới nữa thì không thể nào mà con chịu nổi hết. Con thôi chứ còn cái cậu nam đó thì cậu xứng với nghiệp quả của cậu, không có cái gì là không có cái nghiệp quả nào mà không phù hợp cả. Con ai gieo nấy gặt, con gieo bao nhiêu con gặt bấy nhiêu, cậu ấy gieo bao nhiêu cậu gặt bấy nhiêu. Con ngây thơ khờ khạo và con có một người cận thần thì sớm muộn gì thì con cũng phải lòng người đó. Mà với một người họ có cái tâm, tức là đã cho cô thấy rằng đàng hoàng, cô dám nói một câu rằng nếu người này tốt cô đi bằng đầu, nếu gia đình người này tốt cô đi bằng đầu, bởi vì cái linh cảnh cho cô thấy chưa bao giờ sai cho dù một dấu chấm dấu hỏi. Thì cái tên này nó giả, bề ngoài thấy nó đó, thấy nó ăn mặc nó yêu thương con, nó gắn bó con vậy, nhưng mà cái mặt của nó khi mà thể hiện trước mặt cô rất là khủng khiếp, của một thằng hip hop, một thằng xã hội đen xăm mình, tay chân gồ ghề bắp thịt, và tóc thì nghĩa là cái cô không biết, nhưng mà ở bản thân cô dị ứng nhất với những người châu Phi mà uống mà thắt bím bị lớn lớn gì phải dài dài dài, nghĩa là nó là cái loại giống như người ta nói là cái loại rẹp, có hiểu không? Rẹp châu Phi đó đó đó, ở bên Mỹ người ta gọi những cái tên da đen đó là rẹp đó, tức là cái hàng mặt hạng nhất, là cái hàng xấu nhất, tệ nhất, hư hàng nhất và độc ác nhất và hung dữ nhất là loại đó. Thì đã cho cô thấy cái hình dạng đó, có nghĩa là những gì bọc ở bên ngoài bề mặt này con thấy là giả, cái sự thật nó nằm ở đằng trong cái con người này chưa bộc lộ. Khi nào con với nó thành vợ thành chồng, trời ơi, cái này không phải cô nói, điểm nói đó, nãy giờ cô đang nói, bây giờ đang nói này là điểm nói, không phải cô. Tức là khi nào thành vợ thành chồng rồi nó mới hiển hiện bề mặt, khi nó đang theo đuổi con. Thì bây giờ nhà nó có nghèo không? Đông con không?
Ba người con.
Cha mẹ nó con có thấy bao giờ chưa hả?
Ừ, ba mất rồi. Mẹ thì đi làm lao công. Nói chung là...
Thì đương nhiên con giống như Thủy. Cô nói xin lỗi, dạ. Cô đang vạch trần cho tụi con thấy một cái bề mặt để tụi con tự chọn, tự biết lựa chọn. Thì khi mà con lấy một người và con không có phân biệt giàu nghèo sang hèn thì chuyện đó cũng hơi khó tin, phải không? Mà con nghe cái nghề kia thay vì người ta mới nghe nó làm nghề đó, con sợ con tránh cho xa ra. Con nghe trời đất ơi, tại chân tối ngày đụng người chết rồi tẩn rồi liệm rồi này rồi nọ, rồi bưng rồi bê rồi đưa xuống mộ. À, con người này suốt ngày chỉ đối diện với tiếng khóc, sự lăn lộn của người thân, đối diện với xác chết, đối diện với sự ghê gớm nhất trên cõi thế này. Thì lẽ ra con nghe là con đã dừng lại rồi. Nhưng mà đó bởi vì đó là chướng nghiệp của chúng con. Có nghĩa là cái nghiệp tụi con xuống đây tìm nhau. Nhưng mà cái thằng bé đó nó quá thiếu đạo đức và nhân phẩm, đến độ mà nó không có tìm được một nơi chốn nào để nó đầu thai vào làm con của một gia đình. Đương nhiên cô đã nói rồi, khi đầu thai xuống trần miền này là phải vào trong một gia đình mà tương hợp với nghiệp quả của mình, con hiểu không? Nó hung dữ, nó phải sanh vào trong gia đình hung dữ. Tính nó lường cân tráo đấu, nó phải sanh ra trong một gia đình ăn cướp. Tính nó là thượng đội hạ đạp, nó sanh ra trong một cái gia đình mà lấy sức mạnh đàn áp con người. Nó gọi là tương hợp khí và tương hợp về nghiệp quả. Thì cái bề ngoài con người ta không thể biết được cái bề ngoài xấu hay tốt. Trời ơi, nó chỉ da trái cô đó. Đó, bây giờ bên nó vậy đó. Nó giống như, không biết bên nó. Cái nếu bên trái thì bên của viện con. Giống như cái cậu nam này, khi mà con bé nó đưa hình cho cô. Cô nhìn cậu nam này, cô nói, chà, đẹp trai dữ, cao to, đẹp, mặt mày rắn rỏi, cương nghị. Nhưng mà ngay từ đầu cô nói hai người nằm thành thân. Rồi tự dưng cô nhìn thấy cái bề trái của con người này. Cô nói con nhỏ này lấy con người này khóc một đời. Cô chưa hề biết cái gì, Thủy chưa hề nói gì. Nó giấu đến sau này nó về đây nó mới khai chứ. Rồi cũng biết nha, 2 năm còn con cũng 5-6 năm tụi con cũng có khai gì đâu. Con chỉ, tới cùng con chỉ nói là ảnh làm cái nghề đó thôi. Nói vậy. Thì cô nói con nghe, họ giấu bản chất của họ. Linh căn và âm căn, họ giấu bản chất. Nhưng mà cái gia đình này, cái gia thế của họ đã cho họ thấy cái bản chất họ như thế nào, cái nghiệp họ quả của họ như thế nào, cái tính cách của họ như thế nào là đã cho thấy hết trơn rồi. Nhưng mà đương nhiên ở đây là con bị bịt mắt rồi, là bởi vì con bị anh bạn đó dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt, bằng cái sự nuông chiều, bằng cái sự mà... anh sẽ dắt em trên vai mà đi suốt một đời. Và đương nhiên bù lại cái gì? Nếu mà con làm có tiền 20-30 triệu, nó chơi đúng điểm mà 20-30 triệu mà một tháng, mà nếu con thì con là một người dư giả, thừa sức để giữ gìn, để bảo vệ, để nuôi dưỡng một gia đình. Và nó nương theo con. Bởi vì con là một người vợ có thể bao bọc, bao bọc hết về tiền bạc và nó đưa con. Thì như vậy, nếu trong 8 năm nay con không hề mất gì với nó một đồng nào, con có nói với cô điều đó không?
Không, con nói gì
đó. Thì đó cô tự đoán nha. Thì có nghĩa là nó đã biết rằng nó lấy con nó sẽ được tất cả. Nó chỉ cần ngọt với con thôi, nâng niu che chở con thôi thì nó được tất cả. Thì ngày xưa coi cái phim X-30 phá lưới, Nguyễn Chánh Tính nó đóng cái vai cái tên Điệp Viên Ngầm. Tên Điệp Viên Ngầm là một tên sát thủ giết người như ngoáy. Chỉ cần ở trên ra lệnh là giết, giết một cách tàn bạo nhất, độc ác nhất, và đối với con người, đối với tất cả xã hội loài người, mặt nó lạnh như đá, lạnh như ngoáy, mà động tới nó là giết, 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 giết trong bóng tối. Nhưng nó mê một cô sinh viên, một cô sinh viên ở Sài Gòn này, trường Gia Long. Và nó mê cô đó cho đến độ mà chỉ cần cô đó khóc một tiếng thôi, nó sẽ giết hết tất cả loài người này vì cô đó. Nó mê đến như vậy và nó thương đến như vậy đó. Thì đó, cô nói để cho con hiểu cái nghiệp quả nó cũng là như thế. Cái cô bé này có gì? Có sắc đẹp, có tuổi thanh xuân mà làm cho trái tim nó xao xuyến. Thì cả cái thế gian này nó có thể giết hết vì con người này. Nhưng mà nếu một cái sát thần mà có thể dùng cái sự ác độc của mình đàn áp lên tất cả mọi người vì một con người hoặc là vì một hoàn cảnh, thì cái kẻ này cũng là kẻ của thế lực bóng tối và cũng là kẻ mà ở đằng sau bức màn và lẫn cái con dao sát thủ. Cô nói con nghe, cái này không phải cô nói, Điển nói, Điển đang phân tích cho con thấy, chứ cô không nói. Ngay từ ngày đầu đến giờ con thấy cô nói với con, trời, hai đứa này xứng đôi dù lứa hết sức luôn, không biết căng gì. Mà sao cô nhìn hai cái mặt này giống nhau hết sức, xứng đôi dù lứa luôn. Đó. Thì bây giờ cô nói như vậy, tùy con thôi. Nhưng mà nếu con muốn như vậy, con về con làm mâm cơm, con cúng cha mẹ, con tắm rửa sạch sẽ, con khấn trình, con trình cha mẹ ngôi cao. Là bây giờ con với anh ấy đã lỡ thề nguyền gắn bó với nhau rồi, con bỏ tất cả danh phẩm mà Nguyệt Cung, con bỏ tất cả để con xuống trần này, con lén lút xuống trần để thành thân với ảnh. Tội con tới đây, con đã biết tội mình rồi, nhưng mà giờ con đã đi quá đà rồi, con không dừng lại được nữa. Đằng nào con cũng đã xong một kiếp trần ai, con cầu xin mẹ cho con, con xin cha xin mẹ cho con thành thân với ảnh hết một kiếp này. Và con nguyện nếu mà con chỉnh sửa được ảnh, con khuyên được ảnh để bỏ nghề, để chuyển người khác nghề khác, để cho khi mà nó không chuyển nghề thì người mà bi thương thống khổ nhất là con. Con có hiểu không? Bởi vì cho dù con không theo vị lý pháp, con không khai mở luân xa 100%, thì tất cả những cái nghiệp âm đó cũng sẽ quyến lấy con và nó. Và khi hai đứa lấy nhau thành chồng thành vợ, căn nhà này sẽ là địa ngục, căn nhà này sẽ là nghĩa địa. Con hiểu không? Bởi vì cô đã nói rồi, những phần đó theo nó, theo nó và về án qua con. Mà nhất là bây giờ khi con khai mở luân xa theo vị lý pháp, lại càng bi thảm gấp 10 lần. Tại làm sao trong nhà này, khi con về, khi mà phần âm nó theo về quá nhiều mà không ai bị đánh, người chị này kế bên không bị đánh mà cô bị đánh. Bởi vì cái khai mở thể, cái huệ nhãn khai mở luân xa của cô gấp 10 lần tụi con, cho nên cái thọ cảm thọ nhận của cô gấp 10 lần tụi con. Cho nên bây giờ con tiếp xúc với nó, con gần gũi với nó, con không cảm ứng gì cả. Bởi vì khi con chưa khai mở luân xa thì con bị lời thề nhiếp dữ. Cô nói rồi, lời thề nhiếp dữ. Thì bây giờ con đến với nhau, con nghe cái nghề nói vậy, con cả rùng mình sợ muốn chết. Nhưng mà lời thề làm cho trái tim con mê muội rồi. Ở trên kia thề với nhau, lôi nhau xuống trần này để thành thân. Thì bây giờ con vẫn, con cố gắng bằng mọi giá để mà con chỉnh sửa. Con nói ảnh cũng tốt lắm, nó cũng hiền. Đúng, nó tốt, nó hiền. Nhưng mà rồi cái nghề này là cái nghề khủng khiếp nhất trong tất cả các nghề ở cõi trần này. Nó còn đáng sợ hơn cái nghề đồ tể, còn đáng sợ hơn cái nghề thọc huyết heo, huyết bò nữa. Tại sao con biết không? Nó thọc quyết heo, quyết bò là cái nghề của nó. Sinh nghề thì tử nghiệp. Còn cái nghề này của nó là cái nghề quyến cái thế lực quần âm, phần âm đi theo nó. Và khi mỗi một ông thầy, mỗi cái bà, mỗi cái người chết đó, tất cả những cái gì ghê gớm nhất của họ đều bám theo mấy cái anh gọi gì? Đạo tỳ. Ê, cô không biết gì hết, điểm nói. Dùng cái từ đạo tỳ có nghĩa là người người làm mộ, người ấy, tất cả những người cái danh đó. Hồi đó giờ cha sinh mẹ đẻ cô không biết, con tin không? Con lên trên mạng con mò đi, cô nói mà sai cô đi bằng đầu. Đạo tỳ. Đạo tỳ tức là có nghĩa là cái người làm cái dịch vụ người chết. Thì khi một cái người làm dịch vụ người chết thì tất cả những cái khối nghiệp quả của người chết đó khi mà đem đi thiêu, khi mà đem đi chôn, nó đều bốc bay ra ngoài. Nó lan tỏa chung quanh những con người đạo tỳ này, 10 người đạo tỳ, 12 người đạo tỳ thì nó đi theo, lan theo những người này, nó bám về người này. Và binh tướng của người này khi chết, binh tướng lang thang không đầu cây ngọn cỏ, binh tướng không có chủ, không có quyền chủ thì bám vào những, bám tất cả những người, chứ cô không nói bám ai, bám nhà đòn. Cái từ nhà đòn cô cũng không biết luôn, điểm nói với cô. Nhà đòn là cái nơi bán hòm, là nơi tổ chức. Nhà đòn cô không biết rồi nha. Bám vào nhà đòn là nó bám vào ông chủ nhà đòn, nó bám vào cái xe tang, nó bám vào cái cổ cổ tang, nó bám vào cổ lễ, nó bám vào cái trướng, nó bám vào cái bàn cúng, con hiểu không? Bàn vong, nó bám vào tất cả. Và khi nó bám vào đó, người nào tương hợp nó là nơi trúc theo. Thì bây giờ ai tương hợp, cái tên này nó là một phần linh cách ngôi cao, cho nên là nó bám vào nó. Bây giờ nó đang xuống trần, nó chạy trốn như là một tên bị lệnh truy nã, thì là nó là kẻ thất thế, không tiền bạc, không quyền bính, không binh tướng, không thần thông người hậu, không có phe phía, thì nó bám vào này và nó làm thành sức mạnh của nghiệp âm cho thằng này. Và con mà lấy nó khủng khiếp hơn tất cả mọi người, mọi cái ngành nghề khác. Bởi vì cái ngành nghề thập quyết làm heo làm bò, nó gieo nó trả, nó gieo nó trả. Còn ở đây bám víu, bám víu, bám víu, cái khí phần âm bám víu rất là khủng khiếp. Cho nên cô bây giờ nói cái này không phải cô, bởi cô nói con những cái từ dùng đó cha sanh mẹ đẻ cô chưa hề biết.
Mẫu duy trì đã ra mặt rồi mà đi
Thôi
về
đừng đừng có nói, đừng có nói em, nó để nó tự nghĩ đi,
em
tự
tất
nó suy
cả
nghĩ,
là kể từ đây là
đừng có
nó
nói gì hết.
như là công ăn việc làm của em không có thông thấy do
Nó
tương lai
đang
như
uất
em
kết
sắp
lắm rồi, nó
coi
đang đau buồn hận tủi lắm.
thì em sắp định
Đừng có, đừng ngăn trở nó, đừng hăm he nó, mà hãy để cho nó đi về. Khi nó về rồi nó sẽ nằm đó nó suy nghĩ, từng ngày từng giờ từng phút nó suy nghĩ, rồi nó tự chọn cái con đường nào, quyết định nào, tự nó chọn và tự nó gieo gặt. Là ta có thương đến cỡ nào ta cũng không ép nó theo ý ta. Đừng, nếu ép theo ý ta chẳng khác nào giống như cha mẹ ta không cho con lấy thằng đó, con lấy nó ta đày xuống trần này như chức nữ ngưu lang. Còn ở đây hãy để nó tự quyết định cuộc đời nó. Thì bây giờ cô chỉ khuyên con, bây giờ con xin cha xin mẹ rồi, con muốn sao con khấn cha mẹ ngôi cao, cha Thái Thượng Hoàng, mẫu Du Trì và mẫu mẫu Thiên Hậu và mẫu Du Trì là chủ quản trần miền, tức là chịu trách nhiệm toàn cục về nghiệp quả của con đó. Con khấn với mẫu Du Trì rằng cha ơi mẹ ơi, giờ con suy nghĩ vậy, giờ con đã lỡ hứa hẹn với ảnh xuống trần miền này rồi, thôi thì cho con sống hết một kiếp đời, nhưng cô chỉ nghĩ một điều là con không sanh con đẻ cái. Nếu chúng con sanh ra dòng nghiệp mới thì con sẽ lưu lạc trần miền, con biết tội con rồi, thôi giờ xin cho con ráng tu tập, con ráng thực hành hạnh từ bi, con ráng tu tạo công đức, con xin với cha mẹ là cho con sống với anh một kiếp, và con nguyền rằng hết một kiếp này chúng con sẽ vĩnh biệt nhau, không bao giờ gặp lại, và con sẽ đoạn bỏ. Thì tới chừng đó nếu con không tu tập được, con không giữ được chánh cách của một nàng công chúa thì cha mẹ đày đâu con chịu vậy. Nhưng hiện tại bây giờ xin cho con sống với ảnh. Mà nếu con sống với ảnh mà tương lai chúng con không thể sống được, chung sống cùng nhau nữa, thì khi mà con với ảnh có rời bỏ nhau ra thì lúc đó phần số bất hạnh như thế nào con nhịn chịu, nhận chịu tất cả. Con chỉ mong muốn con giữ được chánh cách của mình, hết kiếp này cha mẹ đày con đi đâu con chịu vậy. Xin cha mẹ cho con đã chúng con đã xuống trần miền này mấy mươi năm nay rồi, 30 năm hơn mới tìm được nhau, tìm được nhau 7 8 năm nay, thì cầu xin cha mẹ, đó là theo cái ý của con. con về con tự nguyện tự xin. Còn bây giờ tôi đã nói rồi, tôi nói linh căn của cô, tôi không tin rằng cô ghét bỏ tôi để mà đánh tôi đến độ như vậy. Bởi vì từ mấy năm nay, 5-6 năm nay, chưa bao giờ tôi nói cái cậu nam kia xấu cả. Mà tôi nói rất đẹp đôi, rất dễ thương, cậu nam kia cũng hiền lành, chánh cách. Tôi nói chánh cách, tôi chưa có thấy âm cách luôn nữa. Thì bây giờ thấy rõ ràng. Thì cô, con thấy cái tên mà nó cầm trùng độc và nó đây, đánh cô đây là trùng độc nè. Thì như vậy cái tên trùng độc này từ đâu? Không lẽ một Nguyệt cô, một nàng công chúa mà trong sạch như giọt sương mai mà lại có trùng độc sao? Lại luyện trùng độc sao? Mà cũng không phải thằng đó nữa. Cô nói con rồi, cô dòm cái mặt nó không phải là một âm cách. Cô dòm cái mặt nó không phải là một cái kẻ hạ mặt nhất, ghê, dữ dội nhất, hung hãn nhất. À, nè chị nè. Cô nghi rằng đó là phần theo nó. Đó, bám víu từ đám ma, từ các ông thầy bùa, thầy pháp thứ dữ về đây và trở thành binh của nó. Con hiểu chưa? Ở trong nhà nó. Thí dụ như cô, tụi con đang ở nhà cô nè. Thôi bữa nay trời mưa, đừng đi hái cà phê con. Đi vô này cuốc cỏ giùm đi cho ông Kiều trồng rau đi con. Thôi bữa nay mình nấu chè ăn đi, cô thèm chè. Bữa nay con ơi đi về bển dọn nhà thờ đi con. Nhà thờ lâu nay không có dọn. Tức là cái người mà ăn cùng ở cùng với cậu nam này, nó sẽ trở thành binh tướng của cậu nam này và làm theo ý muốn của chủ. Con có hiểu chưa? Tức là bây giờ là hả nói cái miệng cô cha mẹ nhập về để mà triệt nó và bắt con bỏ nó thì nó uất hận, thì binh của nó phải đánh. Bởi cô nói tại sao cô thấy rõ ràng cảnh con ngồi đó nghênh ngang nhưng cũng không ra vẻ gì mà hâm dọa cô hay ghét bỏ cô, nhưng mà cho thấy rằng con là một đấng cao. Còn thằng đó thì cũng không phải âm căn, nhưng mặc khoác một cái vỏ của cái dân hip hop, cái dân xã hội đen đầu đường xó chợ, nhưng mà cũng không phải dữ dằn có âm căn. Rồi tại sao lại thấy là ngoài đây nó tọt xuống đây một thằng nam mà nó không dám quay mặt giùm cô, nó liếc cô, nó trừng cô dày, xong nó quay lại nó bốc thảy nguyên một cái thao côn trùng. Thì cái thằng này nó không, cái đứa điều binh này nó không đủ chính danh để nó có thể ra mặt mà đánh cô. Nó đánh lén, mà khi nó đánh lén thì nó không phải binh cô này. Nếu binh này là đánh thẳng, cô đánh là cô mò ra từ đâu là nó sẽ nhảy lại, chủ tướng của tôi là đây, đây, hỏi mi từ đâu, nó từ đây. Còn đằng này là binh ở bên ngoài vào và vô hình chung đã trở thành binh của nó. Nó đã trở thành chủ của bao nhiêu là binh tướng khủng khiếp như vậy rồi. Thì con chịu nổi nó không? Hoặc là khi con như vậy rồi, con bích luôn xa lại. Nhưng mà con bích cũng không được. Lỡ có bà chị rồi, bà chị chỉ cần alo với con, luôn xa con sẽ tự mở. Cô nói với con cái sự lan truyền của năng lượng, nó rất là dũng mãnh. Nhưng mà có điều là nó không chống phá được phần âm, mà mạnh đến độ nó có thể triệt chết được phần âm. Nhưng mà nó cản phá thì được. Thanh làm là cô nhẹ, vấn đề nó vậy. Thì nếu một mình con đi theo vị lễ pháp, con bích luân xa đi, con sẽ được bình yên một chút trong cái nghiệp quả này của con đang chọn. Nhưng con lỡ có bà chị rồi, hả, bà chị nhắn tin cái là năng lượng này nó kích vô năng lượng con mở, luân xa con lại tự mở. Thôi được rồi, tụi con đi ăn đi, để trễ rồi. Con tự quyền lựa chọn, nhưng mà quên, tôi ở đây tôi nói với cô nương, tôi nói với cậu nam rằng tôi không can dự vì gì vào nghiệp quả của hai người. Tôi nghĩ cả đêm nay, các người đánh tôi cả đêm, nhưng tôi vẫn nghĩ vì các người cả đêm. Và bây giờ tôi đi đến một cái quyết định, và tôi bảo đảm các vị là khi tôi quyết định điều gì, thì chẳng khác nào một ông quan huyện, ông quan tỉnh, ổng lấy cái mộc, ổng đóng cái cụp, ngày hôm nay cho phép hai đứa này thành thân. Tội này cô cũng lãnh nữa. Nhưng mà rồi, khi cho phép thành thân, thì cái nghiệp quả gì của hai đứa con, tới chừng đó là trời không dung đất không tha nữa. Khi mà con lao mình vào trong nghiệp quả thì con vướng cái gì bất ổn, cái gì bi thương trong cái cuộc hôn nhân này thì không bao giờ cha mẹ cứu con, không bao giờ. Và ngay từ đầu ngày hôm qua cô nghe đứa nào, hai ba đứa ngồi nói, và chị đẹp rồi ngồi nói sao con bé đôi mắt nó buồn quá, thấy không? Nghĩ là những người này đã được mở luân xa và nhìn trong đôi mắt con, thấy hết cái nghiệp quả này rồi con. Sao con bé đôi mắt nó buồn quá, giọng nó thì reo vui như chim hót, rồi rất dễ thương, nhưng mà sao đôi mắt nó buồn thẳm, đẫm lệ, con thấy chưa? Thì bây giờ định nghiệp này là của con. Con đủ can đảm chiến đấu với nó, bóp nát trái tim mình để mà trở về với chính cách, để mà tu tập, để mà sám hối hết một kiếp đời này, để trở về lại là căn của nàng công chúa hay không là tùy con. Nhưng mà con có âm căn, và thì bây giờ con phải về con khuyến âm căn con. Con muốn đi con đường nào con hãy nói. Nhưng mà khi con khuyến âm căn, con muốn cho cái chuyện đó đạt được 100%, phần căn của con còn, phần của con khai mở còn thấp. Kính mời âm căn của tôi, cô nữ âm căn của tôi, xin hãy về ngồi đây đối diện cùng tôi trên chiếu thiền, nghe tôi trình thư. Bây giờ tôi tính vậy. Cổ là con là cổ, nhưng yêu anh chàng đó là âm căn. Tạo nghiệp là âm căn chứ không phải trần, chứ không phải linh căn. Linh căn, cái âm căn này đã vướng với là cái âm căn kia. Đó, cho nên là bây giờ tôi nói truyền, tôi truyền tình với cô vậy, cô thấy sao? Thôi thì cô thương cô giúp tôi, chỉ có điều đừng có đánh cô Lan. Cô chị, cô học trò nào cô cũng thương, bây giờ cỡ nào cô cũng cứu. Nhưng cái nghiệp này nó lớn quá, cô không dám nhúng tay, cô chỉ cho lời khuyên thôi. Thì bây giờ cô thấy sao? Ta tránh cái nghiệp quả này, ta có thể bóp nát trái tim ta. Nhưng mà ngày mai ta đi con đường xá khác rạng rỡ phong quang. Ta đi theo con đường tu tập và ta có tương lai, ta có một cái sự thanh sạch theo thể trần xác. Ta có một cái nguồn ân cứu cha mẹ ngôi cao. Bởi vì nó sai nhưng nó biết rồi. Bây giờ nó sửa, bây giờ thương nó đi. Nó đi đường nào nó ngã thì kéo nó lên. Nay mai kiếm cho nó một cái người khác mà gả chồng cho nó. Để rồi nó sẽ sống một đời sống bình an. Chứ nó không xa vào trong cái động quỷ nữa. Đó. Thì bây giờ tôi nói cô vậy tùy con thôi. Hoặc bây giờ tôi với anh bạn đó sẽ lấy nhau, sẽ thành chồng thành vợ. Thì cái nghiệp quả bài trước ngắt rất khủng khiếp. Đó. Cho nên là tùy con thôi, cô không biết được bây giờ, cô không biết làm sao khuyên con bây giờ. Nha. Rồi thôi tụi con ăn sáng đi. Nói chuyện với âm căn và nói chuyện với anh bạn kia luôn. Anh ơi, anh ngồi đây đi, bây giờ anh nghe tôi nói nè, thấy không? Con nghĩ sao con nói với âm căn của, nói với phần căn cốt của anh bạn và phần của âm căn của anh bạn, mà mời luôn âm căn của con về nói chuyện, mời luôn linh căn con về nói chuyện. Nhưng đó là quyết định tự mình con, không liên quan tới ai hết. Dạ. Rồi, thôi đi ăn cơm đi. Bây giờ ở đây là lời hát của phần linh căn của bạn, một bạn môn sinh vĩ lý pháp. Coi bộ bữa nay học nữ thần Shiva. Bạn ấy lên chơi mấy bữa, bây giờ từ giả đi về. Và vừa mới nói đi về thôi cô từ biệt. Mấy ngày nay đánh cô đến bi thảm không thể nào tưởng tượng. Nhưng khi về cô nói có một câu duy nhất. Cô nói rằng thông cảm cho cô nha. Cô thích làm bà tiên có chiếc đũa thần để ban hạnh phúc cho chúng nhân. Chứ cô không thích làm con chim báo bão. Và tự dưng cái chích cô lia lịa, cô nói trời ơi, thôi bây giờ bạn ấy về làm ơn thu góp cái gì, binh tướng gì mà đi theo đó đi về giùm, đừng có khảo hành tôi nữa. Tôi quá khổ rồi. Thì cô lên cô nằm nghỉ trưa thì bạn ấy lên tiếng hát trong đầu cô. Rồi, mời. Phần linh căn của Nguyệt cô nương nương. Mời.
Trời ơi, đất trời bốn phương vui vầy, mà sao lòng con tê tái, đâu biết nhân duyên sớm mai chia lìa, lòng con giờ như dao cắt. Cha mẹ ơi có thâu cho lòng, buồn vui cùng nhau bao năm tháng, nỡ đâu chốc lát đã chia lìa. Trời ơi, đường đời trăm ngàn nẻo, con biết đợi chờ nơi đâu. Cầu xin Hoàng Thiên chứng giám cho con trẻ nơi vương trần. Nếu yêu thương là có tội, con đây có tội muôn lần. Xin thương con nay ở chốn dương trần, khoác áo trắng mà đi tầm chân lý. Con đã về nơi bảo đàn quy nghi hùng vĩ, chớ bỏ con khờ đau đớn lắm mẹ cha ơi. Nghĩa mẹ cha con hiểu để muôn đời, tình phu phụ một ngày chưa tròn nghĩa. Cậu xin mẹ cha thương giùm con trẻ, con yêu người yêu lắm mẹ cha ơi. Ở nơi đây con quỳ dưới chân người, xin lỗi đạo đất trời một kiếp. Xin mẹ cha mở lòng thương mà chuyển tiếp cho con khờ được chung sống cùng nhau. Mẹ cha ơi, dù nắng lửa mưa rào, con cũng chịu mai này quên trôi lạc xứ. Con sẽ hứa không di truyền án dữ, không đẻ con cho nặng dạ mẹ hiền. Cha mẹ ơi, cho con ở chốn trần miên nếm một chút niềm vui trong hỷ lạc. Mẹ cha ơi, nơi Phụng Loan chầu gác, cha mẹ biết đâu con siêu lạc chốn trần miền. Ngày mai đây có khảo nhục triền miên, cha mẹ hỡi đừng bỏ rơi con trẻ. Con lập thể chỉ một đời một kiếp, cho được ở bên người cho hết kiếp trần ai. Cảm ơn cô hai vị Lê Pháp đã truyền tải lời con. Tạ ơn huynh đệ vị Lê Pháp đã rộng lượng dung tình, cầu xin chia sẻ với phần trần kiếp trần xác. Xin hãy hiểu lòng tôi chẳng phải là nghịch ngạo với mẹ cha nơi thượng giới, nhưng mà bởi vì rõ ràng rồi, con tim con người ta nông nổi, lỡ yêu thương rồi không phải một ngày một tháng mà có thể quay lưng. Kính chào các chư vị huynh đệ mười phương của vị Lê Pháp, kính chào thầy, chào cô và bái tạ bảo đàn ba lại.